Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng, đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a và ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ suối bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục thất chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hải ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 5 tháng 8, có ai mừng sinh nhật không? Có ai sinh nhật ngày hôm nay không? Giơ tay. Có ai sinh nhật không? Rồi, có một bàn tay giơ lên, hai bàn tay giơ lên, chúng ta một ba bàn tay giơ lên, một tròng tay thật lớn chúc mừng sinh nhật. Và sinh nhật thì mình hát cái gì? Happy. Rồi sau khi hát thì ta làm cái gì? Vỗ tay. Rồi vỗ tay xong làm gì? Rồi xong rồi làm cái gì? Thổi bánh. Cắt bánh rồi thổi bánh. Cắt bánh thổi bánh xong rồi làm cái gì? Ăn bánh. Ăn bánh xong làm cái gì? Cái gì? Tặng quà. Đúng rồi, ăn xong rồi về làm sao cho đi mừng sinh nhật người ta mà đi ăn không đâu có được. Cũng phải tặng quà. Cho nên thường sinh nhật của ai thì chúng ta đem quà tặng cho người đó, hay người đó đem quà tặng cho chúng ta. Mình đem quà tới hay người ta cho quà mình? Trả lời, đi mừng sinh nhật là mình đem quà hay là đem quà tới hay đem quà về? Đem quà tới. Đây, chúc mừng sinh nhật chị nha, chúc mừng sinh nhật anh nha, có món quà mừng sinh nhật. Và anh chị em tưởng tượng coi là bây giờ nếu mình đi ăn mừng sinh nhật của người ta mà mình lại đòi người ta tặng mình một món quà, có ngửi được không? Có chịu được không? Có hay ho gì không? Mà trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe cái chuyện trái khuấy ngược đời nó xảy ra. Nhân ngày sinh nhật của ai? Của vua Hê-rô-đê. Nhân ngày sinh nhật vua Hê-rô-đê thì đáng lẽ ra Hê-rô-đi-át là con của con gái của bà Hê-rô-đi-át, là vợ của Hê-rô-đê. Hê-rô-đê đáng lý trong ngày sinh nhật của mình thì cái bà vợ Hê-rô-đi-át hoặc con gái của Hê-rô-đi-át phải có quà để mà mừng sinh nhật cho vua, đúng không? Cho chồng, cho cha của mình, đúng không? Đúng. Ấy thế mà ta thấy cái chuyện nó ngược đời, là khi đứa con của Hê-rô-đi-át ra nhảy múa tèn 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 gì đó, múa máy, nhà vua thấy gái đẹp thì mê, nó múa thì lại làm cho mình ngơ ngẩn cả ra, đó là mê say quá, mê đắm quá, không còn sáng suốt nữa, bị sắc dục nó làm cho mê đắm, và lúc đó mới mở miệng nói một câu là con xin gì ta cũng ban cho, dù là nửa nước. Anh chị em thấy một lời hứa như vậy có phải là lời hứa đúng không? Trả lời, có phải là lời hứa đúng không? Không. Dẫu ông ấy là vua, cho dẫu ông có là cái gì đi nữa, ông ấy không có quyền nói rằng là tôi cho nửa cái đất nước này cho một đứa con gái. Một vị vua mình cai trị một đất nước mà đất nước ấy nằm trong tay mình để mình lo cho dân, cho nước, chứ không phải là để mình sở hữu cái đất nước ấy, mà muốn cho cái gì của đất nước thì cho. Mà nhất là một mảnh đất của quê hương của đất nước mình mà lại bảo là hay quá, dù là nửa nước cũng cho. Vậy thì còn cái gì là cái thể thống, còn cái gì là cái giá trị, còn gì là uy tín của một vị vua nữa. Ta thấy vua Herode đã lạm quyền mất rồi. Không phải mình có quyền, có chức rồi mình muốn hứa gì thì hứa và muốn làm gì thì làm, không được phép như vậy. Mình là người lãnh đạo, mình là người có quyền, mình là người có chức thì phải đi kèm với cái trách nhiệm của mình trên đất nước, trách nhiệm của mình trên tổ chức, trách nhiệm của mình trên những người mà Chúa trao cho mình chăm sóc, chứ không phải Chúa trao cho mình cai trị. Thí dụ bây giờ ở giao điểm tin mừng này, ca đoàn hát hay quá, cái cô kia solo hay quá, tôi nói con hát hay quá, bây giờ con muốn xin gì cha cũng cho, dù nửa giáo điểm này cha cũng cho, nghe được không? Nghe được không? Thì anh chị em sẽ làm cái gì? Nắm ngay cổ ông cha này mà lôi cổ xuống ấy chứ, có đúng không? Có đúng không? Chúa gửi ông đến đây là để ông chăm sóc, chứ không phải là để ông quản lý, quản trị, sở hữu cái đất này. Đất này không phải của ông, giáo điểm này không phải của ông, mà của là tài sản của ai? Của giáo hội. Và Chúa sai người linh mục nào đến đây chỉ là người quản lý, chăm sóc, lo cho con chiên bổn đạo, lo cho cái đất mà mình được trao phó này được càng ngày càng sinh sôi nảy nở, được càng ngày được càng trù phú, để cánh đồng truyền giáo ngày càng có nhiều lúa chín cho có thợ gặt đến mà gặt, chứ đâu phải Chúa trao cho mình rồi mình đến mình làm chủ cái đất này rồi mình bảo là ồ mấy cái bà kia dễ thương quá, tôi cắt nửa bên kia tôi cho mấy bà, có được không? Có được không ông? Được không? Được không? Được không? Anh chị em có đồng ý không? Tôi làm liền à? Ai không đồng ý giơ tay? Ai không đồng ý giơ tay? Một lần nữa, ai không đồng ý giơ cả hai tay coi. Biểu quyết. Nếu mà anh chị em đồng ý tôi cắt luôn nửa bên kia tôi cho mấy bà nào thích không giơ tay. Có được không? Bà này bảo con xé xác ra hay gì. Cha thì cứ tưởng cha muốn làm cha thì muốn làm gì thì làm. Đó là tài sản của giáo hội. Cha chỉ là người đến đây quản lý, chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ tài sản của giáo hội và tài sản thiêng liêng nhất là linh hồn của mỗi con người. Cho nên anh chị em thấy trách nhiệm nặng lắm, chứ không có phải là ngồi mát ăn bát vàng, chứ không phải cái ngồi đó mà chỉ tay năm ngón, chứ không phải ngồi đó mà hưởng thụ, ngồi đó mà vơ vét bổng lộc rồi cứ ngồi đó mà tính toán thiệt hơn, không có. Ngồi đó mà phải suy tư rằng Chúa trao đàn chiên này cho tôi phải chăm sóc từng linh hồn, mỗi một con chiên nó như thế nào, từng cái mảnh đất tâm hồn của họ, tôi phải gieo trồng những hạt giống lời Chúa vào đó như thế nào, tôi phải nuôi dưỡng họ hàng ngày bằng lời cầu nguyện. Như là anh chị em đến đây từ 6 giờ sáng râm ran cầu nguyện hết. Những người Việt kiều về hỏi trai như vậy sao trai chịu nổi mà đọc kinh từ sáng đến giờ, bảo vậy đó, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Anh chị em về xong rồi chưa hết, có một tốp đến trễ, lúc mà 8 giờ xong hết, chúng tôi quét dọn xong hết rồi chưa. Một tốp khác, trái ơi con Nghệ An mới vô này, trễ quá này, con đọc kính Chúa này. Đấy là mà vô là làm một chuỗi. Chúc một lúc khác lại, Nam Định ạ, con là Nam Định mới vô đây cha ơi, cho con đọc kinh với. Thật là lại vô làm một chuỗi nữa. Hồi chút xíu lại chàng đác ơi, đến trễ quá rồi, giờ ông cha cho đọc chút kinh được không, ông cha cho đọc kinh được không cha, lại vô đọc kinh tiếp, bắt Nam Trung đủ hết. Thì anh chị em thấy rằng là Nếu mà người đứng đầu, người lãnh đạo mà như Herode thì đất nước còn gì nữa không? Macbeth cắt nửa nước mà cho một đứa con gái thì còn là cái thể thống gì nữa không? Có xứng đáng là nhà vua không? Có xứng đáng là người lãnh đạo không? Có xứng đáng là người mà được Chúa trao để mà chăm sóc đàn chiên không? Không, không thể chấp nhận được. Cho nên Gioan là một người được Thiên Chúa sai đi để nói lời Thiên Chúa. Cho nên Gioan thấy chuyện trái tai gai mắt, Gioan nói thẳng: vua không được phép ly dị vợ mình. Đó là một. Thứ hai, ly dị vợ rồi đi cướp lấy em của vợ, à gì đó, phải không? À, vợ của em mình là Philippe, là Philip cướp lấy vợ của em mình, là hai cái sai. Vừa ly dị vợ rồi lại còn đi cướp lấy em vợ của em mình, là hai cái sai. Rồi thứ ba nữa, lại hứa một cái chuyện mà nó không nằm trong cái tầm tay của mình. Bây giờ tôi hứa với anh chị em có chị ông, chút nữa ai ở lại quét nhà, quét xong tôi cho mỗi người một cái ngôi sao trên trời bước lên nó mà lấy. Nghe được không? Ngôi sao có thuộc tầm tay của tôi đâu. Hay là chốc nữa anh chị em đi lễ xong ra ngoài ngoài đường á, ngoài mấy cái quán á, cứ vô ăn uống thoải mái, ăn xong đi về, được không? Tôi đâu có quyền gì trên cái quán đâu mà bảo là cha cho vua ăn, bảo vua quán đâu. Không biết cha Long cho vua ăn, cha Long gì có quyền gì cái quán này mà cho vua ăn. Nếu mà tôi trả tiền xong rồi thì tự bảo anh chị em cứ ra ăn đi, tôi trả tiền thì được, tiền thì không trả, mà bảo là cứ ra đó ăn thì ăn thoải mái. Tôi hứa là anh chị em đến đi lễ xong rồi cứ về ăn phở, ra mấy quán ăn sạch cho tôi, được không? Được không? Không. Tại vì một cái lời hứa mà nó không có cái gì bảo đảm thì cái lời hứa ấy là vô giá trị. Tôi không có quyền trên cái đất này mà lại tôi hứa tôi cho người ta cái đất này, tôi có phải là người nữa hay không? Tôi có phải là người có lương tâm nữa hay không? Tôi có phải là người biết suy nghĩ nữa hay không? Anh chị em thấy nó vô lý. Vậy mà dám bảo tôi cho nửa cái nước này, con múa hay quá, nửa nước tôi cũng cho. Tôi thấy một người lãnh đạo như vậy không xứng đáng. Một người lãnh đạo mà chỉ thỏa mãn cái đam mê sắc thịt của mình, thỏa mãn cái thú tính của mình, thỏa mãn cái cao ngạo của mình, rồi lấy lòng người đẹp, rồi lấy lòng phụ nữ, lấy lòng đàn bà để tỏ ra ta đây là hào hoa, ta đây là đào hoa, ta đây là hào phóng, ta cắt đất ta trò đó. Như vậy thì có xứng đáng là người lãnh đạo không? Trả lời có hay không? Mạnh lên, có hay không? Không. Có được phép hay không? Không. Cho nên dù là vua, là chúa, là ai đi nữa, là cha, là cụ, là thầy, là sơ, cũng không được phép làm cái chuyện đó, vì nó không nằm trong tầm tay của mình là một, vì nó ngoài cái khả năng của mình là hai, vì lời hứa ấy chỉ là để thỏa mãn cái thú tính, thỏa mãn cái nhục dục, thỏa mãn cái cao vọng, thỏa mãn cái tự ái tự cao của mình là ba. Cái đó không có giá trị. Nhưng mà lúc bây giờ mở mắt rồi, con mắt lương tâm nó bị con mắt sắt thịt nó che khuất rồi, chỉ thấy cái con nhỏ đó múa máy trước mắt mình là ngon rồi, là sướng rồi. Cho nên là bắc thang lên hỏi ông trời. Cái gì chị nói to lên cho tôi. Bắc thang lên hỏi ông trời.
Hỏi tiền cho gái có đòi được không?
Được không? Ông trời ông bảo, ông trời ông trả lời rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Thì ta thấy là nếu mà xét theo kiểu trần gian, người ta bảo là dạy gái, phải không? Cứ thấy ngon ngọt, cứ thấy bùi bùi, cứ thấy đẹp đẹp, cứ thấy xanh xanh, cứ thấy hồng hồng là hoa mắt lên, là hứa hảo, là hứa huyền, là mờ hết lương tri, không còn thấy cái gì cả. Cho nên đấy là một cái cám dỗ rất mạnh. Mà thưa anh chị em, xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người linh mục tu sĩ, những người càng đi tu càng kiềm chế bao nhiêu thì cái cám dỗ đó nó càng mạnh bấy nhiêu. Nếu mà không có cầu nguyện Nếu mà không bám chắc vào lòng thương xót của Chúa, nếu mà không gắn bó chặt với lòng thương xót của Chúa, thì thưa anh chị em, không ai có thể đứng vững được đâu, không ai có thể giải thoát mình khỏi những cái đam mê đó được đâu thưa anh chị em. Vì thế mà Herode cũng vậy. Mình nói Herode là nói như thế, mà mình suy lại mình có hơn thế không? Còn tệ hơn thế là khác. Nếu mà không có ơn của Chúa, người ta là vua, người ta không đi tu, người ta làm chuyện đó đã đáng trách. Mình đi tu rồi mà còn làm chuyện đó thì còn đáng phạt nữa, chứ đừng nói mà đáng trách. Có đúng không thưa anh chị em? Cho nên anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, yếu đuối lắm, mỏng giòn lắm, mong manh lắm. Và càng những người có chức có quyền bao nhiêu thì lại càng dễ gãy, dễ vỡ, dễ đổ bấy nhiêu. Vì cây mà càng cao thì gió bão nó càng đánh mạnh hơn, đúng không? Nó gãy, nó đổ. Khi mà lốc như là cơn bão, bây giờ là cơn bão số 6 rồi phải không? Số 7 á? Số 6 hay số 7? Số 6. Chúng ta thấy suốt 6 cơn bão, cái cây to bị ngã hay là cây nhỏ bị ngã? Cây to. Càng to bao nhiêu thì càng dễ gãy, dễ đổ bấy nhiêu, vì gió nó đánh mạnh vào những thằng cao. Vì thế mà càng quyền cao, chức trọng bao nhiêu, ngoài xã hội cũng vậy, trong giáo hội cũng thế, thì càng dễ gãy, dễ đổ bấy nhiêu. Nếu mà cái cây đó không bám chắc vào đất, bám sâu vào đất, có nghĩa là không bám sâu chặt vào lòng thương xót Chúa, không dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, thì sớm muộn gì cũng đổ, sớm muộn gì cũng gãy. Càng nhà cao cửa rộng, càng giàu có bao nhiêu, càng chức tước địa vị bao nhiêu, thì lại càng bị cám dỗ nhiều bấy nhiêu. Bây giờ mời anh chị em, chúng ta lên chia sẻ cho mọi người cái ơn phúc mà mình được, để mình tránh khỏi cái cơn cám dỗ của nhục dục, của sắc dục, của tiền tài, của danh vọng, của chích tước. Con lên con chia sẻ cho mọi người. Con được ơn. Ừ, con lên đây con chia sẻ cho mọi người, con được ơn gì?
Dạ, con chào cha, chào cộng đoàn và chào cấn cả bà con. Con là tên Đào Thị Thủ Thảo. Hôm nay là con xuống đây con làm chứng cho Chúa và cha và cộng đoàn. Con có căn bệnh u xương sọ não nay là 3 năm. Con đi xạ trị ngoài Hà Nội là 35 mũi. Nay con vào Biên Hòa là con đi khám định kỳ thì người ta nói con là bị phì tủy hai xương. Thế con là bên đạo Phật, có chị Hương ở bên hàng xóm, chị nói là người ta đi cầu bệnh ở dưới Cha Long được nhiều lắm. Con nói là cho con đi xin theo với. Thì chị Hương nói là khi nào có xe đi thì chị Hương cho đi. Thì hôm đó là mùng 3 tháng 5 là con có đi kiểm tra bệnh thì con bị phì tủy hai xương. Hôm nay là mùng 5 tháng 8, mùng 3 tháng 8 con có đi kiểm tra. Thì con có đi xuống đây được 3, nay là 3 lần. Thì hôm mùng 3 con đi kiểm tra thì bác sĩ nói con là hết bị phì tủy, không phải chuyển lên tuyến trên để xạ trị nữa. Mà và chờ khi nào đau thì mới đi xạ trị. Thì con xuống đây con cầu nguyện bệnh cho con. Con cũng xin con trai con là thi đậu đại học. Nay con đã thi đậu đại học và đi lấy giấy báo hôm mùng 1 tháng 8 rồi. Dạ. Con cảm ơn Chúa với cha với cộng đoàn. Dạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai ạ cha. Dạ.
Con là người có đạo hay không có đạo?
Dạ con không có đạo.
Rồi con biết đến giáo điểm Tin Mừng Lòng Thương Xót Chúa này không có đạo là nhờ cái gì?
Dạ con chỉ ở bên Phật, nhưng mà con bệnh con đi đến 11 bệnh viện rồi, con cầu cứu thì bây giờ chị Hương nói là ở dưới Cha Lâm người ta đi cầu bệnh được lắm. Con nói là đạo nào cũng là đạo, nên là con cũng đi xin Chúa, xin cha và cộng đoàn để cầu cứu chữa bệnh cho con. Và bây giờ con đã hết bị phì tủy hai xương, không có giới thiệu xạ trị nữa.
Đây cho tặng cho con một cái món quà. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Là người đạo Phật, con có thích nghe về đạo Chúa không?
Dạ có.
Con nghe bao giờ chưa?
Con chưa nghe, nhưng mà con đi ở đây á, con thích là con được đọc ở trên cái bảng. Nhưng mà hôm nay á, con ngồi bên góc kia, con không ưng tí nào, con phải chen sang bên này để cho con được đọc những cái hàng chữ trên bảng ạ.
Rồi, rồi để tặng cho con thêm một cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Đây là để con nhìn, đây là để con nghe nha. Chúa chúc lành cho con.
Dạ cảm ơn cha.
Chúng ta thấy một người đạo Phật mà họ tin vào Chúa, và Chúa ban cho họ vừa cho mẹ được khỏi căn bệnh nan y, vừa cho đứa con được đậu đại học. Ta thấy lòng thương xót của Chúa lớn như vậy, còn nghi ngờ gì không? Con, rồi mời con. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn ạ. Con đến từ Hà Nội ạ. Từ 6 tuần trước con đi khám ở viện ca và phát hiện bị u vòng họng. Đến thứ 7 ngày hôm sau con phát hiện là con đang có thai. Thì con rất sợ. Bác sĩ chỉ định cho con phải đi khám sinh tiết ạ. Và chờ đến thứ 6 tuần này, tức là hôm qua mới có kết quả. Con đã lên đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở trên Thái Hà và cầu nguyện và nhờ các ông bà ở quê đến đền thánh cầu nguyện cho con. Con được biết đến lòng Chúa thương xót và cha nhờ anh chị của con. Anh chị của con dẫn con vào từ hôm thứ Tư và đến hôm nay là được 4 ngày ạ. Con đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót và nhờ cha cầu nguyện cho con. Cha đã đặt tay lên con từ hôm vào đây. Con cảm thấy rất thanh thản và không còn lo sợ về bệnh tật của con nữa. Con tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho con và con của con được bình an. Hôm qua là ngày được lấy kết quả sinh thiết. Bố con đã đi lấy hộ con. Bố con hiện ra kết quả của con chỉ là u lành tính và chỉ cần uống thuốc, không cần phải trị xạ. Con và con của con đều sẽ bình an và không làm sao ạ.
Hallelujah. Anh chị em vỗ tay và tạ ơn Chúa. Ba cái vỗ tay. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mẹ có mang đứa con ở trong bụng mà biết tin rằng mình bị bệnh u, bị ung thư như vậy, anh chị em thấy có mất bình an không? Có sợ? Sợ chứ. Hoang mang lắm chứ. Herode hoang mang, hoảng sợ mà khi mà nghe Gioan nói cái sự thật về mình, thay vì là hoán cải quay trở về thì Herode cương quyết chống lại cái đó. Người chị em này nghe tin đó hoang mang, thay vì đi cầu cơ, thay vì đi khấn vái, đi chùa, đi thầy, đi bà, đi bói, thì đã quay về với Đức Mẹ và nhờ Đức Mẹ đưa đến với lòng Chúa thương xót. Từ Hà Nội lặn lội vào tận ở trong Sài Gòn này, đây là 365 bài giảng, con đã vững tin cho nên Chúa cứu chữa cả con lẫn mẹ. Mẹ bình an và đứa con trong bụng sinh ra cũng sẽ được bình an. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây là cái đĩa chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Con cầm lấy vì con đã đến cầu nguyện với mẹ, nhờ mẹ đưa con đến với Chúa và Chúa đã chữa lành cho con. Chúc mừng con. Rồi mời, rồi mời con áo đen. Rồi con. Dạ con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa chú, thưa cha và anh chị em trong cộng đoàn, con được ơn của chú là gia đình con chỉ có ba mẹ con thôi. Cái ơn này là cũng con chờ đợi của chú cũng tới đã 7 năm rồi, không phải giờ này. Từ ngày vợ chồng con lục đục đến với nhau mà ngày
vợ chồng con lục đục đến với nhau. Trời ơi, ta đến với nhau bằng tình yêu, còn hai đứa là nó lục đục nó đến với nhau. Ghê chứ, cái này là thứ tình yêu, là tình yêu thứ mà hỏa lực đó, để tình yêu bằng lục đục đến với nhau. Rồi sao con?
Sau đó thì con cứ đi làm con buồn buồn, thì có một chị bên đảo, con là không có đảo thì cái...
Con có đạo không?
Dạ không ạ.
Rồi một tràng phát tay cho những người không có đạo thứ hai, thưa anh chị em.
Thì một chị bên đèo mới nói là sao thấy vợ chồng mày đang làm ăn ngon như vậy mà lại có đó. thì thôi tao xin, tao cho số cha của mày, mày gọi cho cha thử xem, từ cha từ năm 2010 cuối năm 2009 ấy, thì con gọi cha không bắt máy, thì ngày mai con lại nói chị đó là sao em gọi cha không có bắt mắt chị ơi, lúc thì máy bận, lúc thì chuông đổ xong lại thôi à, lại bận tiếp, thì chị bảo chắc là cha không nghe được, thì mày nhắn tin đi, thì con nhắn tin chắc phải cỡ 100 tin thì cha cũng không trả lời con. Đến sau một thời gian nữa con lại cứ nhắn tiếp thì cha cũng không trả lời nữa. Thì đến lúc con đi làm trời mưa ấy, thì nó ướt mái nó cháy xi mà, thì con mất số của cha. Đến mẹ cuối năm ngoái thì con vẫn cứ chờ đợi chú lại, nhưng mà con không có số. Thì năm ngoái con đi làm con lại cứ buồn buồn không có chuyện trò gì hết ấy. Thì có một chị lại bên đẻo cứ đi làm mướn với con, chị bảo sao mà mày buồn thế, thì bảo thì chị thấy gia đình em đó thì trong 10 năm rồi thì 4 năm ly thân, 3 năm ly dị rồi, thì giờ mình em cứ nuôi hai đứa con như vậy, mà con gái em út đã đi học đại học năm 3, còn con trai đầu thì đã đi lính về mà không có làm một cái gì hết. Chứ thì chị nói với bảo này, thôi thì tao cho mày mượn cái đề này mày nghe. Thế chị cho em mượn em nghe, thì em nghe xong em mới lại cứ nghe lại thằng câu em mới nói, mẹ nhà mình nói với con gái út ấy đang học ở Sài Gòn, thì bảo sao mẹ nhà mình vẫn hay đi theo đạo hay sao ấy, thì nghe cái đài bên đạo.
Nghe cái đài bên đạo.
Dạ. Thế sao rồi con gái út con nó điện bên hỏi, mẹ bảo bên nào mẹ cũng tin thác hết, mẹ không có chê bai bên nào cả, mình tôn kính bề trên mà. Chứ sao thì đến lúc con trai con nó tự nhiên nó đi làm, thì con lại nó hỏi cái đề, thì con lại đưa cho nó để đi nó nghe. Nó đi vào rừng sao nó làm mất. Thì đến sang năm nay này thì con lại với nói chị nó, em mất cái đề rồi chị ạ, mà em chưa đền cho chị được. Chứ thì chị lại cho số của cha, bảo thì em nhắn tin cho cha đi, xin cha cầu nguyện cho. Chứ chị lại cho thì em nhắn tin. Thì hơn 12 giờ thì em đang nhắn tin, thì 1 giờ là tụi em làm. Thì nhắn tin chưa xong chị nói, ủa gần tới giờ làm rồi mà không đi làm đi, mình còn nhắn tin nữa. Mà nhắn tin cho người yêu à? Rồi em bảo, ủa chị ơi em nhắn tin cho cha. Chưa sao?
Cô này nhiều chuyện rất hay vui. Rồi kế tiếp, nhắn tin cho người yêu rồi người yêu trả lời con sao?
Thì đến 3 giờ thiếu cha trả lời cho con là con yên tâm thì cha sẽ cầu nguyện cho con. Rồi đến giờ 3 giờ là con cầu nguyện, nhưng mà con không biết gì đâu mà con cầu nguyện. Vâng, thì vẫn cứ in con đi làm rồi. Thì lát một con lại gọi cho chị đó, con báo là chị ơi cha nhận được tin nhắn của em rồi, chị mừng em không? Chị bảo có, chị mừng em. Nếu vậy thì chị cầu nguyện cho em đi. Chị bảo chị cầu nguyện cho em. Thế thì đến ra Tết thì con lại biết đi làm nữa, thì chị lại một cái chị khác, chị lại bảo sao mày cứ bồn này. Chị bảo hay là mày đi Cha Long đi, mày xin cầu nguyện. Thế thì chị đi không, cho em đi với, đi hết nhiều tiền không? Chị bảo là 200 ngàn. Bảo nếu bữa đó mà có tiền thì em đi. Vậy thì đến bữa đó thì em lại bảo bạn em không đi được nữa. Rồi em lại ví giới nhắn tin cho cha, thì cha cầu nguyện cho em thấy con của em đi làm. Thì em lại cũng khuya luôn với người ta, bảo là con tao đi làm rồi bà ơi, tôi mừng lắm. Thế sao rồi thì chị, cái chị đó lại giới thiệu cho một cái chị khác cũng ngoại đạo nữa. Thì chị ngoại đạo chị lại xin số của con, chị hỏi thì cũng đúng là cho số của cha. Thì hôm nay là tụi con đi có 6 người luôn, cùng ngoại đạo cả cha.
6 người ngoại đạo đi với nhau.
Dạ. Thì một chị là đi đến đây thì thấy cha như vậy là chị đó hứa vào đạo rồi, gia đình nhà chị vào đạo đi học. Dạ, nhưng mà từ nay con xin cầu nguyện như vậy thì cha và anh em trong cộng đoàn đã cầu nguyện là con của con bữa nay là chịu khó đi học rồi được hơn 1 tháng. Được 1 tháng 5 ngày ở Sài Gòn rồi ạ, là con cha đạo của con. Và thì con được ơn như vậy thì con đến để con xin làm chứng cho chú đấy. Và con xin cha và anh chị em trong cộng đồng hãy tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con. Con xin cái thứ nhất là con chỉ cần cái sức khỏe. Cả cái thứ hai là con gái con năm nay là học năm cuối của đại học, được yên tâm học hành, không lo nghĩ gì. Bố của cháu cứ hay này nọ cháu nhiều ấy, vì bố cháu đã lấy vợ rồi cứ khục khặc này, nhưng mà cháu không ở mà cứ này nọ với cháu, cháu ở cách xa. Và con xin cái thứ điều quan trọng nhất nữa là hãy cầu nguyện xin chú hãy ban phước cho con trai của con, là hãy đi theo đường của chú trong sáng, chịu khó học hành kiếm cái nghề sau này đỡ khổ, đừng lâm vào con đường tối tăm theo bạn bè. Và con xin tạ ơn chú cha và anh chị em trong cộng đồng.
Thế này sao 7 năm lập gia đình mà 4 lần ly thân, 3 lần ly dị. Đây con về con gửi cho thằng con trai của con đó nha. Để cái máy mới 365 bài giảng. Rồi con đã làm mất cái của chị kia, con đền cho chị chưa?
Dạ chưa cha.
Rồi bây giờ cho đưa con một cái máy nữa để con đền cho chị ấy nha. Nhớ, con đền cho chị ấy nha. Nói là bây giờ em đền chị cái máy mới hơn nha. Rồi đây là cái đĩa khoan con. Cái
nhà con không có đầu đĩa để mở.
Nhà con có đầu để mở. Rồi con có xài quạt không? Nhà con có điện không? Này là xài cho nên không có điện cũng xài được nhá. Đây cái quạt đức mẹ, xin đức mẹ nhìn giữ con nhá. Một người 7 năm lập gia đình mà tới năm nào cũng tình duyên cũng lận đận, chúng ta thấy rất là đáng thương. Và Chúa đến nhiều lòng thương xót, thương đến chị ấy đến mức độ mà kiên trì chứ. Từ năm 2010 tới giờ mà nhắn tới 100 tin, mà gọi điện thoại tới mấy chục cuộc mà không được, mà vẫn kiên trì. Đợi đến năm vừa rồi lại nhận được số, lại gọi lại và lại nhắn tin. Rồi cuối cùng thì chị nhận được và chị kiên trì cầu nguyện. Hỏi thử người công giáo mình có đủ kiên nhẫn như vậy không? Đúng không? Nhắn tin một lần, gọi điện hai lần không có, thôi dẹp bỏ, chả cần Chúa mẹ gì hết. Đúng không? Còn đây kiên trì tới 100 cái tin nhắn và mấy chục cuộc gọi mà vẫn kiên trì đợi 5 năm, từ năm 2010 đến năm 2015, 5 năm trời vẫn kiên nhẫn. Ta thấy chị này mà cũng trung thủy chứ phải không? Đúng không? Quá trung thủy chứ. Cho nên là người ta mới bảo chị nhắn tin cho người yêu chị hay sao mà nhắn hoài vậy, là như vậy thôi. Một cái người trung thủy với Chúa như vậy thôi. Theo Chúa chúng ta đòi hỏi cái sự trung thủy, thưa anh chị em. Chứ không phải là mình muốn theo Chúa là mình cứ sốt ruột, là mình cứ muốn sau là phải được như vậy. Chúa bảo kiên nhẫn đợi chờ. Rồi, còn con tí xíu, còn tí tin rồi con.
Con kính chào cha, chào tất cả cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Sơn ở giáo xứ Vinh Hà, Bình Giả thuộc huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Con xin làm chứng cho Chúa ngày hôm nay qua bài phúc âm con cảm thấy rất là thích hợp. Đó là cách đây 2 hôm có một người đến là nhờ con giúp đến với cha xứ để giải quyết gia đình. Vì chỉ có ngày hôm thứ 6 vừa rồi á, tức là sẽ đến tòa công an gọi để cho hai vợ chồng ly dị và chia tay. Có nhiều vấn đề nữa. Thì con nghĩ là bây giờ một mình con làm sao giải quyết được. Thì bây giờ con đến với nhờ cha xứ ở đó. Dạ. Thế là cuối cùng đến giờ, anh bảo là đến giờ rồi mà bây giờ không biết làm sao. Nhờ đến gia đình giải góp ý cho một tí. Thì con đến gia đình thì gia đình nói là hoàn toàn không chấp nhận, vì ông ta có nhiều vấn đề rượu rồi linh tinh. Thế là con mới bảo là thôi, vì lòng thương xót Chúa, và con đã đọc cái, nghe cái những cái đài của cha, thì con thấy rằng là nhắn tin rồi xin lòng thương xót, thì con thì không biết số của cha mà cũng không biết nhắn tin, thì bây giờ làm sao đây? Thì con mới gặp một người em của con đó, là bảo bây giờ em ơi, bây giờ là có một câu chuyện rất là quan trọng mà rất là cấp bách, nhờ em hợp ý với chị để cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà giả giúp cho một gia đình rất là cần thiết. Chỉ có một ngày mai nữa là họ ra tòa để là có phân ly nhau rồi. Thì là em ơi, chúng ta cầu nguyện ngay bây giờ đi. Thế là cầu nguyện xong thì nhờ em ấy nhắn tin, chứ con không biết nhắn tin cho người chồng, nói là phải lên ngay trước khi ra tòa, tức là ngày hôm qua. Thì ông ta là không bắt máy, và gia đình thì bảo rằng là nếu không ra lên gặp gia đình trước khi ra tòa thì họ sẽ, công an sẽ làm việc, tức là phải phạt 3 năm vì là gây án, gây thương tích cho vợ. Cho nên cuối cùng là xin lòng thương xót Chúa, thì người nhờ nhắn tin của người em của con á, thì tự ra vợ chồng mới gọi lên cho con rằng là nhờ bà giúp cho tôi lên đây rồi. Thế là họ lên thì con nói với Chúa ơi, giờ phút còn 8 giờ, tức là 8 giờ hôm qua là công an gọi, mà bây giờ 8 giờ 5 phút mới lên thì làm sao đây? Con nói Chúa ơi, gấp quá rồi. Thế bây giờ này anh thì anh phải bình tĩnh nha. Tôi nói với anh là anh bình tĩnh.
Vẫn tắt thôi.
Kết quả là ra đi lên công an thì họ mời con cùng đi và vợ cùng đi. Thì họ sẵn sàng là thôi vì lòng thương xót Chúa, vợ chồng tôi, vợ xin rút đơn và hai vợ chồng làm hòa trước tòa. Và họ nói là bây giờ phạt tiền thôi chứ còn không có phải vấn đề gì nữa. Thì đấy là con thấy là Hồng Ân lòng thương xót Chúa. Vì con nhớ rằng là lên đây thì không được, mà nhắn cũng không biết đang nhắn. Nhưng mà con nhớ cái câu Chúa nói là nơi đâu có hai ba người họp lại mà cầu nguyện thì Chúa hiện diện và Chúa chúc lành. Thì con nghĩ đây là cái lời hiệu nghiệm vì sự hợp ý với nhau và hợp ý với lòng thương xót Chúa ở khắp mọi nơi, nhất là ở đây. Thì con thấy là Chúa rất là thương và chúc lành. Đó là cái điều thứ nhất.
Hallelujah. Phải lên, hallelujah.
Và câu chuyện thứ hai cũng như thế, gần tương tự như thế, tức là cách đây một tháng là cháu ruột của con là hai tuần nữa là ra tòa ly dị. Thì con mới bảo là nếu mà vậy thì bây giờ làm sao đây? Con cũng kêu một số người, anh chị em ơi giúp cho tôi có một vấn đề, hãy đọc kinh lòng thương xót. Thì một số người đến 3 giờ là hướng lòng về ở đây, chúng con không biết nhắn tin đâu, hướng lòng về lòng thương xót ở Chúa ở đây rồi cầu nguyện. Thì là rất là may mắn là đúng cái ngày mà ra tòa thì là Chúa cho xảy ra là đứa cháu nó bị bệnh và hai cha mẹ không thể ra tòa đúng ngày hôm đó nữa, vì là bệnh tòa mới bảo là về lo cho con đi rồi tính sau. Thế là nhờ đứa con bị bệnh thì là người chồng mới nghĩ rằng là mình phải quan tâm vợ, may ra cơ hội này mà mình ấy được. Thì ông chồng mới là đến thăm vợ, nhắn tin rồi đến thăm con. Và hôm nay Chúa đã chúc lành cho hai vợ chồng đã về với nhau và không ra tòa ly dị nữa. Đó là hai câu chuyện con đã cảm thấy.
Đây là món quà thứ nhất gửi cho cặp vợ chồng thứ nhất nha. Món quà thứ hai gửi cho cặp vợ chồng thứ hai. Hai cái máy và hai cái đĩa chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Đây, hai cái máy và hai đĩa chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và món quà là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, xin Chúa cho chị tìm ra được những chìa khóa để mà hàn gắn các gia đình. Chỉ có lời cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy hai trường hợp rất hy hữu, vì là toàn những phút 90 mà Chúa chưa ra tay, phút 90 cộng 1 Chúa mới ra tay để cho hai cặp vợ chồng ấy hàn gắn được với nhau, thay vì ly dị như là Herode đã ly dị vợ mình và đi cướp lấy vợ của em mình để sinh ra bao nhiêu là cái giống tội. Xin Chúa chúc lành cho chị. Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 65. Mà nếu cha cho phép, cái cộng đoàn cho phép, con thể kể một câu chuyện mà con đã.
Rồi chúng ta, rồi xin Chúa, và chắc là không còn thời giờ, tại vì hai câu chuyện rồi để dành cho người khác nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời con.
Hả? Con Maria Nguyễn Thị Anh ở tỉnh Nghệ An.
Sao chưa nói đã khóc rồi con? An ở tỉnh Nghệ An. Rồi sao nói? Đừng khóc, đừng khóc, nín nín. Nín đi rồi mới nói, nghe mới nghe được. Nghệ An mà khóc là coi như thua. Rồi chưa? Rồi.
Con bị tai nạn. Con bị tai nạn 4 tháng rồi.
Bị cái gì?
Con bị tai nạn 4 tháng. Con bị gãy chân mà con nhận tin vô. Con gọi cháu nhấc máy, con nhận tin thì chả 10 phút đi nghe chả nhận tin tại. Chả nói là mỗi ngày chả dâng thành lễ lâu chút 3 giờ chả cầu nguyện cho con. Đi con được đón Chúa bạn làm phép lành cho con thôi chân rồi.
À, con khỏi chân rồi.
Dạ, con đứa con của con bị gãy chân 19 tuổi ngồi dậy đến.
Con của con là sao?
Con của con bị gãy chân.
Gãy xương à?
Gãy.
Con của con là con gái à hay sao?
Con gái mà bị gãy gãy xương. Gãy.
Con gái bị gãy xương.
Gãy đầu gối.
À, gãy đầu gối rồi. Rồi gãy đầu gối, hiểu rồi. Rồi rồi.
Là con chưa cha, con xin cha về công đoàn về công nguyện cho con của con được khỏi bệnh.
Còn con thì được khỏi rồi.
Dạ.
Cũng bị gãy chân.
Dạ, con bị tị nạn, con vô làm thuế trong này thì con bị tị nạn.
Cái gì?
Con vô làm thuế trong này. Cái làm công nhân thì bày xe tông.
À, con đi làm việc ở trong này làm công nhân bị xe tông gãy chân.
Dạ. Dạ, Chúa chữa lành cho con rồi.
À, Chúa chữa lành cho con rồi.
Dạ.
Con cười lên, vui lên, cười lên coi.
Dạ.
Cười. Cười lên.
Dạ.
Cười lên, ngửa mặt lên. Cười. Chúa chữa lành cho con mà con cứ mặt con cứ cúi xuống, con cứ buồn thảm vậy thì sao mà làm chứng được? Phải chứng, phải tươi lên, vui lên, cười lên nữa. Hi hi. Đây, tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Máy từ Nghệ An tội nghiệp phải làm công nhân nha. Rồi ôm lấy Chúa để Chúa gìn giữ cho. Nhà con có đầu không?
Dạ con cũng có nữa, có.
Này nè, có để nghe cái này có không? Không có cỏ cỏ.
Con không có chứ mà cậu cỏ.
À, con không có mà cậu con cỏ. Con không có mà cậu con cỏ. Rồi. Đây, cái quạt này nhá. Đây, quạt Đức Mẹ hiện ra 100 năm tại Fatima. Rồi, đây là sâu chuỗi. À, đây là móc khóa. Rồi đây là sâu chuỗi. Ôm hết đi con. Đây. Rồi đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, số mới nhất mẹ hồn xác lên trời nhá. Rồi.
Con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Cười lên được nữa, cười. Mở che, hé. Cười.
Cười được cha, con tuổi cũng cười được.
Con không cười được. Đây. Không biết đường xuống. Mừng quá. Nó ngồi xuống đó. Nó mừng quá, nó được nhiều món quà, nó mừng thưa anh chị em. Rồi xong. Rồi, tí xíu nữa nha. Bây giờ thì chúng ta tạm khép lại. Rồi chúng ta thánh lễ ngày Chủ nhật. Và chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ làm chứng trong thánh lễ nha. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Và trong qua cái bài tin mừng và qua câu chuyện của người chị em vừa mới chia sẻ là hai gia đình ly dị, trong 90 ngày này chúng ta đặc biệt cầu cho những gia đình đang bị rạn nứt và đổ vỡ, có nguy cơ là đi đến ly thân và nhất là ly dị nhiều lắm. Thưa anh chị em, tôi mới gặp một người bên Mỹ về nói thưa cha, ngày xưa người ta bảo là 50%, mà bây giờ số người ly dị, cặp gia đình mà ly dị là lên tới 60-70%. Tức là trong 100 cặp gia đình, cặp vợ chồng lấy nhau thì đến 60 hoặc 70 cặp vợ chồng ly dị ra tòa. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Cho nên chúng ta đang sống trong những ngày 90 ngày cầu nguyện cho những gia đình có được niềm vui gia đình, nhờ họ có được tình yêu lòng thương xót, có được niềm vui gia đình nhờ họ sống ở trong
tình yêu lòng thương xót.
Mà nếu sống ở trong tình yêu lòng thương xót thì họ sẽ có được to lên tất cả. Nếu sống trong tình yêu lòng thương xót thì họ sẽ có được
niềm vui gia đình.
Mà muốn có niềm vui gia đình thì phải sống ở trong
tình yêu lòng thương xót.
Ta tha thiết cầu nguyện trong suốt 90 ngày này, nhớ đến những gia đình chúng tôi trong họ hàng bà con cũng có những anh em, chị em, cháu chắt là bị như vậy, bị gãy đổ và ly thân rồi ly dị. Rất là đau thương, rất là đau buồn. Tội nghiệp cho những đứa con biết đi theo cha hay biết đi theo mẹ. Tội nghiệp cho những gia đình, nhất là vì có một bóng hồng thứ ba xen vào, nó làm cho rạn nứt cái tình yêu. Và ma quỷ nó hay dùng những cái con người thứ ba để làm cho tình yêu nó bị rạn nứt đổ vỡ. Một bóng hồng xen vào làm người chồng bỏ vợ. Một hình hài của một chàng trai xen vào làm cho người vợ bỏ chồng và đi theo cái người đàn ông đó nhiều lắm, thưa anh chị em. Người ta cứ bảo rằng là đàn ông háo sắc bỏ vợ, nhưng mà bây giờ tôi thấy đàn bà cũng không kém cạnh gì đâu. Rất nhiều người phụ nữ đang ngoại tình đã bỏ chồng và chạy theo một cái người đàn ông khác. Chúng ta chẳng trách ai được, thân phận con người mình tội lỗi yếu đuối. Nếu không có ơn của Chúa thì cũng giống như Herodê thôi, cũng giống như là những con người tội lỗi nào khác thôi. Mà nhờ, như là chị vừa mới nói, là cộng đoàn chúng ta hiệp nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa, dù ở đây hay xem ở bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào trên toàn thế giới này, cứ hiệp nhau mà cầu nguyện theo những cái ý chỉ đó. Ý chỉ suốt 90 ngày này là cầu cho các gia đình, thì ta tha thiết cầu nguyện cho các gia đình, nhất là những gia đình đang rạn nứt và đổ vỡ vì nhiều lý do. Có thể vì lý do tài chính, lý do kinh tế, lý do tinh thần, lý do tình cảm, lý do là nhà cửa đất đai, và nhiều cái nguyên nhân mà ma quỷ nó gieo vào, nó thảy vào, nó xúi vào, làm cho con người ta có khi chỉ vì một phút tự ái ký đi, thế là ký cái đơn ly dị rồi không gỡ lại được. Có khi chỉ vì một chút tự ái, lời qua tiếng lại, rồi bỏ về nhà cha mẹ của mình, rồi không quay trở lại nhà chồng được. Có khi chỉ vì một chút vụng dại, nhất là những người bên nước ngoài về thăm quê hương. Thăm quê hương thì ít mà thăm người tình thì nhiều. Cho nên là có những người cặp gia đình bảo vợ bảo sau kỳ này chồng con nó có hiếu lắm cha ơi, một năm nó về ăn dỗ mấy lần, hết dỗ bố rồi dỗ ông bố của bố, rồi dỗ ông ngoại của bố, rồi dỗ ông cố của bà ngoại của bố, của mẹ gì đó, đủ thứ dỗ. Cuối cùng đi dỗ ai? Toàn là ngồi dỗ em không à. Toàn là dỗ em không mà, thay vì dỗ bố, dỗ ông, dỗ cậu, dỗ ông cố, ông tổ gì đó thì không dỗ, mà cứ về dỗ em, cứ hết ôm em này, em khác dỗ, cứ lấy gì mà dỗ, lấy gì? Lấy tiền mà dỗ, em nào cũng nín, em nào cũng cười, cười láng. Chúa tôi, thì chúng ta xin Chúa, thành thật xin Chúa cho các ông các anh được tỉnh ngộ, tỉnh táo trước cái đó. Nhiều gia đình bây giờ bên nước ngoài về Việt Nam là gãy đổ hết, thưa anh chị em. Gãy đổ hết vì quá dễ đi, quá dễ và quá rẻ đi. Nó thật là như vậy, quá dễ và quá rẻ. Nhưng khi mà rước cái người đó sang bên kia rồi, họ sang bên kia được, họ lật lọng quay lại. Cái là anh chàng này mất cả chì lẫn chài, mất cả vợ lẫn cả người tình, mất luôn nhà, mất luôn cửa, ra ngoài đường mà đứng, mất hết tất cả, thưa anh chị em. Đau khổ lắm, tội nghiệp thương nhất cho những đứa con biết đi về đâu bây giờ.